Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Minh Anh, Lê Phước và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012.
Hoa Kỳ tăng cường bảo vệ an ninh các trụ sở ngoại giao ở Trung Đông để đối phó với các vụ bạo động chống Mỹ.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trước công chúng sau 2 tuần lễ vắng mặt.
Tại Trung Quốc, nhiều cuộc biểu tình bài nhược diễn ra trên toàn quốc.
Một nhà hoạt động dân chủ Miến Điện từ chối đến Hoa Kỳ để nhận giải.
Taliban tấn công căn cứ mà Hoàng tử Anh đang phục vụ tại Afghanistan.
Hàng chục ngàn người biểu tình chống Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ không thể cấm bộ phim bán bổ đạo hồi.
Hội nhà may mắn muốn mở rộng hoạt động ra các vùng nông thôn và miền núi Việt Nam, RFI phỏng vấn người sáng lập hội Tim Alin Robo.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ tăng cường an ninh của các trụ sở ngoại giao ở Trung Đông để đối phó với các vụ bạo động chống Mỹ. Dưới cú sốc do cái chết của đại sứ Mỹ Olivier và sau 4 ngày biểu tình bạo động trước các đại sứ quán Hoa Kỳ ở các nước Ả Rập, Washington hôm qua cho biết đang cùng với các chính phủ Trung Đông và Bắc Phi tăng cường an ninh của toàn bộ các trụ sở ngoại giao và đối phó hiệu quả hơn với các vụ bạo động từ những người biểu tình Hồi giáo. Hôm qua, hàng chục ngàn người Hồi giáo đã biểu tình, đặc biệt là ở các nước Ả Rập, để tiếp tục phản đối bộ phim Bán bổ đạo hồi do một hiệp hội Thiên Chúa giáo thực hiện tại Mỹ. 2 người biểu tình đã bị bắn chết và 40 người khác bị thương ở Tunis, thủ đô Tunisia, trong các vụ xung đột rất dữ dội gần sứ quán Mỹ. Ít nhất 1.000 người Hồi giáo cực đoan đã tấn công sứ quán Mỹ, xông vào bên trong, đập vỡ các cửa kính, dựng các cờ màu đen và cờ màu trắng của Hồi giáo. Tại Khartoum, thủ đô Sudan, 2 người biểu tình cũng đã thiệt mạng gần sứ quán Mỹ. Khoảng 10 người cũng đã lọt vào bên trong sứ quán, trên tay cầm lá cờ màu đen của Hồi giáo. Tại thành phố này, các sứ quán Anh và Đức cũng bị tấn công ngày hôm qua. Còn ở Cairo, 1 người cũng đã thiệt mạng khi xung đột với lực lượng an ninh Ai Cập bên ngoài sứ quán Mỹ. Ở Liban cũng có 1 người biểu tình chống Mỹ bị chết và 25 người khác bị thương trong các vụ xung đột ở Tripoli, miền Bắc nước này, khi những người Hồi giáo cực đoan đốt cháy một tiệm thức ăn nhanh của Mỹ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đã khen ngợi các nước Libya, Ai Cập và Tunisia đã hợp tác rất tốt với Hoa Kỳ. Nhưng tại Sudan, Phó Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi đồng nhiệm Ali Osman Taha bảo vệ các nhà ngoại giao. Còn tại Yemen, là nắm gốc đã gửi lực lượng thủy quân lục chiến đến đây. Riêng ở Libya, nhờ có quan hệ tốt với nước chủ nhà, Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo Mỹ đang truy lùng những kẻ tấn công lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi ngày 11 tháng 9. Trong cuộc truy lùng này, họ đã sử dụng mọi phương tiện tối tân nhất, kể cả máy bay không người lái. Hôm qua, bên cạnh linh cữu của 4 người Mỹ bị sát hại ở Benghazi, Tổng thống Obama đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ đứng vững trước các vụ bạo động chống Mỹ ở những nước Hồi giáo. Tối hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cũng tuyên bố với tạp chí Foreign Policy là Hoa Kỳ đang triển khai các lực lượng để có thể đối phó với các vụ bạo loạn ở 17 hoặc 18 nơi khác nhau ở các nước Hồi giáo trong cùng một lúc.
Về nguồn gốc của bộ phim làm chấn động thế giới Hồi giáo, Media of Christ, một tổ chức từ thiện công giáo đứng đằng sau bộ phim Innocence of Muslims, và bộ phim này do một nhà làm phim chuyên về thể loại khiêu dâm dàn dựng. Theo tiết lộ của báo chí Mỹ thì bộ phim kể trên đã được quay vào năm 2011 tại thị trấn Duarte, cách thành phố Los Angeles 45 cây số về phía đông. Đại diện của thị trấn này xác nhận với hãng thông tấn Pháp là Media of Christ đặt trụ sở tại đây kể từ năm 2006, thế nhưng thị trấn nói trên đã không cấp giấy phép cho thực hiện bộ phim với nội dung phỉ báng đạo hồi Innocence of Muslims. Tham gia vào công trình này có ông Nakula Basley Nakula, 55 tuổi, ông là một người Ai Cập theo đạo Thiên Chúa. Nakula nhận là nhà sản xuất phim, ông ta sống tại Cerritos ở phía nam thành phố Los Angeles, khoảng 40 cây số. Từ năm 2009 thì nhân vật này đang trong tầm ngắm của ngành tư pháp Hoa Kỳ vì có liên quan đến một vụ bê bối tài chính lừa đảo ngân hàng. Trả lời một đài phát thanh Mỹ hôm qua bằng tiếng Ả Rập, Nakula tuyên bố ông không hề hối hận vì đã thực hiện bộ phim Innocence of Muslims. Giới truyền thông Hoa Kỳ cho biết thêm là bộ phim đang làm chấn động thế giới Hồi giáo là do một đạo diễn người Mỹ, Alan Roberts, 65 tuổi thực hiện. Ông là tác giả của nhiều bộ phim mang tính khiêu dâm. Các diễn viên tham gia dự án cho biết họ đã bị lừa dối bởi vì ban đầu họ được chọn để thể hiện vai của những nhân vật mang tên là George, Condoleezza và Hillary. Nhưng trong kịch bản cuối cùng thì họ lại vào vai của nhà tiên tri Mohammed và của những nhân vật chung quanh kinh thánh Koran.
Trung Quốc, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình xuất hiện trước công chúng sau 2 tuần vắng mặt. Sáng nay, Tân Hoa Xã cho hay, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã dẫn đầu một phái đoàn quan chức đến tham dự một buổi lễ tại Trường Đại học Nông nghiệp Quốc gia ở Bắc Kinh. Tân Hoa Xã đăng một bức ảnh cho thấy ông Tập Cận Bình đang rất thong thả nói chuyện cùng một nhóm người tham dự lễ trong khuôn viên của trường đại học. Từ Thượng Hải, thông tin viên Delphine Siro tường trình.
Sur la photo, Xi Jinping est tout sourire, un peu pâle peut-être sous le soleil de Pékin, mais bien présent à la tête d'une délégation officielle.
Trên ảnh, ông Tập Cận Bình cười rất tươi, gương mặt có chút nhợt nhạt, có thể là do trời Bắc Kinh đang nắng. Thế nhưng, bức ảnh cho thấy rõ, ông đang dẫn đầu một phái đoàn quan chức. Về tin này, Tân Hoa Xã chỉ ghi ngắn gọn. Sáng nay, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới Trường Đại học Nông nghiệp Quốc gia ở Bắc Kinh tham dự lễ xúc tiến phát triển khoa học quốc gia. Ông Tập Cận Bình bắt đầu vắng mặt kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2012. Từ đó, không có một tuyên bố chính thức nào về lý do vắng mặt của ông. Thường thì tại Trung Quốc, chính quyền không bao giờ công khai thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của giới lãnh đạo. Sự vắng mặt của ông Tập Cận Bình đã làm dấy lên nhiều lời đồn đoán, có tin cho rằng ông bị đột quỵ, lại có tin nói ông bị ám sát, cũng có tin bảo rằng đó là biểu hiện cho thấy ông không còn là người kế nhiệm chủ tịch Hồ Cẩm Đào nữa. Xin nhắc lại rằng, vào mùa thu tới đây, Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra tại Bắc Kinh. Bởi vậy mà, thường có đổ tin đồn đoán về các cuộc đấu đá trong giới lãnh đạo đảng. Theo một số nguồn tin thân cận của Bắc Kinh, sự thật có phần đơn giản hơn, theo đó có thể ông Tập Cận Bình đã bị trật sống lưng khi bơi lội vào đúng ngày hôm trước cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, bởi thế mà ông đã hủy cuộc hội kiến này. Có thể rằng trong thời gian dưỡng bệnh, ông Tập đã phải nằm liệt trên giường, nhưng vẫn điều hành công việc từ xa để chuẩn bị cho đại hội đảng diễn ra đúng vào ngày dự kiến. Còn ngày cụ thể của đại hội là ngày nào thì tới nay vẫn chưa được công bố chính thức.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Ông Tập Cận Bình năm nay 59 tuổi, được xem là người sẽ kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào ở chức vụ Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước trong kỳ đại hội đảng toàn quốc sắp tới. Ông hiện kim giữ chức Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồi ngày 1 tháng 9 này, ông đã tham dự và phát biểu trong buổi lễ tụ trường của trường này. Thế rồi từ đó, ông bỗng nhiên biến mất trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thức ở Trung Quốc mà không ai biết được chính xác là đã có chuyện gì xảy ra đối với ông. Đến hôm thứ Năm này, một tờ báo địa phương ở Trung Quốc đã đăng tải một bức thư chia buồn của lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc gửi cho gia đình một cựu quan chức của đảng vừa qua đời. Người ta thấy trong bức thư đó có chữ ký của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình. Còn trên chính quyền trung ương thì hoàn toàn không đá động gì đến tình trạng sức khỏe của ông Tập Cận Bình. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã kiên quyết từ chối trả lời các câu hỏi của báo giới về tình trạng sức khỏe của ông Tập Cận Bình. Còn về đại hội đảng thì ông Hồng Lỗi cho biết công tác chuẩn bị đang diễn ra đúng như dự kiến và nhà cầm quyền sẽ có thông báo chính thức về ngày giờ cụ thể của đại hội này vào thời gian thích hợp.
Tại Trung Quốc, nhiều cuộc biểu tình bài Nhật Bản diễn ra trên toàn quốc. Tòa đại sứ Nhật tại Bắc Kinh hôm nay bị ném đá, quán ăn Nhật tại nhiều thành phố bị tấn công. Các hành động trên nhằm phản đối việc chính quyền Nhật Bản mua lại quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Bản tin của AFP cho biết vào hôm nay tại Bắc Kinh đã có khoảng hơn 2.000 người biểu tình tập hợp ném đá và chai lọ vào tòa đại sứ Nhật để phản đối việc chính quyền Tokyo mua lại quần đảo có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Cảnh sát chống bạo động đã được huy động đến hiện trường để đề phòng rủi ro cuộc biểu tình lan rộng. Phóng viên của AFP trông thấy cảnh sát Trung Quốc được trang bị bằng khiên, rùi cui và họ bao vây quanh tòa đại sứ Nhật. Cảnh sát Trung Quốc đã chặn các con đường dẫn đến sứ quán Nhật Bản và một chiếc trực thăng được điều đến khu vực để kiểm tra tình hình. Toàn bộ các quán ăn Nhật tại đây đều đóng cửa, nhưng trước mắt đấy chưa phải là mục tiêu tấn công của người biểu tình Trung Quốc. Cũng hôm nay tại nhiều thành phố khác, những hành vi bài Nhật cũng đã xảy ra. Nhiều nhà hàng Nhật Bản, xe hơi Nhật bị đập phá. Hình ảnh được đăng tải trên các trang tiểu blog qua mạng Sina Weibo cho thấy là dân chúng ở Trùng Khánh, Côn Minh, Trịnh Châu, Nam Kinh, Thường Đức, Côn San, Tây An, Thái Nguyên, Ngân Xuyên, v.v. cũng hưởng ứng đông đảo các cuộc kêu gọi xuống đường. Riêng ở Thượng Hải thì cảnh sát đã lập một vòng đai để bảo vệ tòa lãnh sự Nhật Bản. Đâu đâu, người biểu tình cũng giương cờ Trung Quốc và hô to những khẩu hiệu khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Điếu Ngư.
Một nhà hoạt động dân chủ Miến Điện từ chối đến Hoa Kỳ nhận giải. Theo AFP hôm nay, ông Min Konen, một nhà hoạt động dân chủ hàng đầu ở Miến Điện, đã từ chối đến Hoa Kỳ nhận một giải thưởng về dân chủ sau khi những nhà đối lập khác không được cấp hộ chiếu. Ông Min Konen, một lãnh đạo chủ chốt của phong trào sinh viên năm 1988 và phong trào biểu tình do các nhà sư khởi xướng năm 2007, chỉ mới được thả ra khỏi tù vào tháng Giêng vừa qua sau gần 20 năm bị giam như một tù chính trị. Ông là một trong năm người sẽ được trao tặng một giải thưởng về dân chủ của tổ chức National Endowment for Democracy trong một buổi lễ ngày 20 tháng 9 tới tại Hoa Kỳ. Trong số 18 cựu lãnh đạo phong trào sinh viên nộp đơn lên Bộ Nội vụ Miến Điện để xin passport, chỉ có 3 người, trong đó có ông Min Konen, được nhận hộ chiếu. Theo lãnh đạo đương nhiệm của thế hệ 88, ông Ted Do, hành động nói trên là một sự vi phạm hiến pháp. Ông tuyên bố họ sẽ chỉ ra nước ngoài sau khi tất cả mọi người nhận được hộ chiếu. Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi theo dự kiến cũng sẽ đến phát biểu tại buổi lễ nói trên nhân chuyến thăm Hoa Kỳ tuần tới.
Taliban tấn công căn cứ mà Hoàng tử Anh đang phục vụ. Hoàng tử Harry của Vương quốc Anh đã trở lại chiến trường Afghanistan làm nhiệm vụ phi công trong 4 tháng. Tối qua, căn cứ quân sự nơi mà hoàng tử làm nhiệm vụ đã bị các nhóm vũ trang Taliban tấn công. Harry may mắn thoát chết nhưng có 2 lính Mỹ đã thiệt mạng. Nhân viên báo chí của lực lượng NATO tại Afghanistan, hạ sĩ Bob Bako cho biết, căn cứ bị tấn công là căn cứ Bassan của Anh, đóng ở tỉnh Helmand thuộc miền nam Afghanistan. Nhóm tấn công đã sử dụng vũ khí hạng nhẹ, có sự hỗ trợ của súng cối hoặc rocket. Hoàng tử Harry vẫn bình an vô sự, nhưng có 2 lính Mỹ đã thiệt mạng. Hôm thứ Hai rồi, một người tự nhận là phát ngôn viên của phe Taliban tại Afghanistan khẳng định qua điện thoại với hãng tin AFP. Xin trích nguyên văn, chúng tôi không có ý bắt cóc hắn, tức hoàng tử Harry, mà là muốn giết chết. Hết lời dẫn. Khi đó, người này cũng cho biết phe Taliban đã lên kế hoạch tấn công hoàng tử Harry. Đến hiện tại, các thành viên Taliban tại Afghanistan chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Thế nhưng, theo nhận định của AFP, hầu như chắc chắn họ là thủ phạm bởi tỉnh Helmand là khu vực trọng điểm của các nhóm nổi dậy Taliban. Hoàng tử Harry năm nay 27 tuổi, đây là lần đến làm nhiệm vụ thứ hai của Hoàng tử Harry ở Afghanistan. Lần này, sự trở lại Afghanistan của Harry đã được chính quyền Anh thông báo công khai. Trong khi lần trước hồi năm 2007, tin tức Harry đến Afghanistan được giữ bí mật. Để rồi sau 10 tuần, sự hiện diện của Hoàng tử Anh bị giới truyền thông tiết lộ, Harry đã phải rời khỏi Afghanistan trước thời hạn để đảm bảo an toàn.
Hàng chục ngàn người biểu tình chống Putin tại Moscow, 4 tháng sau khi ông Vladimir Putin trở lại Điện Kremlin, thì đây là cuộc tuần hành quy mô và cũng là một đợt trắc nghiệm đối với phe đối lập. Chính quyền huy động đến 7.000 cảnh sát và máy bay trực thăng để theo dõi diễn biến tình hình. Theo ước lượng của hãng thông tấn AFP thì có khoảng 20.000 người đã hưởng ứng phong trào mang tên quyền lực về hàng tay triệu người. Phong trào này tràn ngập đường phố Moscow vào lúc 2 giờ chiều hôm nay giờ địa phương, tại quảng trường Pushkin, còn theo thống kê của cảnh sát thì số người tham dự chỉ ở vào khoảng 11.000 người. Đoàn người tham gia được chia ra làm đôi để tuần hành trên đại lộ Sakharov xuyên ngang trung tâm thủ đô nước Nga, một bên là rừng cờ đỏ tiêu biểu của mặt trận cánh tả và Đảng Cộng sản nước Nga. Phía bên kia đường thì có cả nhiều thành phần thuộc cánh dân tộc chủ nghĩa và tự do tham dự. Dẫn đầu cuộc biểu tình có cả nhà vô địch cờ vua Garry Kasparov và nhà viết blog Alexei Navalny. Trả lời AFP, lãnh đạo của mặt trận cánh tả Nga, ông Sergei Udansov cho biết cuộc tuần hành hôm nay mang chủ đề quyền lực về tay hàng triệu người, chứ không phải là được đặt trong tay các vị triệu phú. Người biểu tình hô to những khẩu hiệu đòi Moscow trả tự do cho ban nhạc Pussy Riot. Vào tháng 8 vừa qua, ba thành viên của ban nhạc này đã bị tuyên án 2 năm cải tạo chỉ vì đã hát một bài hát chống Putin tại giáo đường Moscow. Trên toàn quốc thì các cuộc biểu tình bài Putin cũng đã được tổ chức ở các thành phố lớn như là St. Petersburg, Vladivostok hay Ekaterinburg.
Tại Syria, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Brahimi gặp Tổng thống Assad và phe đối lập. Hôm nay, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập ông Lakhdar Brahimi đã hội đàm với Tổng thống Assad tại thủ đô Damas. Trước đó, cũng tại Damas, ông Brahimi đã có buổi làm việc với các đảng phái đối lập với chính quyền Damas để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Trong cuộc gặp hôm nay với đặc phái viên tại Damas, Tổng thống Assad kêu gọi quốc tế gây sức ép lên các nước tài trợ và huấn luyện khủng bố, các nước cho nhập vũ khí vào lãnh thổ Syria, từ trong nguyên văn. AFP nhắc lại, Damas thường tố cáo các nước phương Tây và đặc biệt là Qatar và Ả Rập Xê Út tài trợ và cung cấp vũ khí cho các lực lượng nổi dậy tại Syria. Ông Assad cũng cam kết rằng chính quyền Damas sẽ hợp tác toàn diện với tất cả những ai thật sự công tâm tìm giải pháp chấm dứt khủng hoảng tại Syria, từ trong nguyên văn. Hôm qua, ông Brahimi đã hội kiến với một số quan chức các đảng phái đối lập với chính quyền Assad tại thủ đô Damas.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ không thể cấm bộ phim bán bộ đạo Hồi.
Vào lúc mà các cuộc biểu tình bạo động chống Mỹ lan rộng ở các nước Hồi giáo, Hoa Kỳ lại không thể truy tố những kẻ có những lời lẽ xúc phạm tôn giáo như tác giả của bộ phim Bán bộ đạo Hồi, bởi vì hiến pháp Mỹ bảo vệ rất chặt chẽ những quyền tự do căn bản của người dân nước này. Bộ phim Bán bộ đạo Hồi và nhà tiên tri Mohammed đã được quay ở Hoa Kỳ với sự tài trợ của một nhà sản xuất có liên hệ đến Giáo hội Thiên Chúa giáo Copt. Nhà sản xuất này được xác định là ông Nakula Basley Nakula, 55 tuổi, sống tại California. Nhưng vấn đề là nhà chức trách không thể truy tố những người làm phim cũng như cấm phát hành phim này. Như lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố ngày hôm qua, tôi biết rằng đối với một số người thật khó hiểu được tại sao Hoa Kỳ không thể cấm được loại video như thế. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều, đó là với những công nghệ hiện đại không thể làm được điều đó. Mà cho dù có chặn được thì đất nước chúng tôi có một truyền thống lâu dài về quyền tự do ngôn luận đã được ghi khắc trong hiến pháp và các đạo luật của chúng tôi. Chúng ta không thể ngăn cản công dân bày tỏ quan điểm cho dù chúng ta không đồng ý với quan điểm đó. Đúng là tu chính án thứ nhất của hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ rất chặt chẽ quyền tự do ngôn luận của mọi công dân, bất kể đó là ai và bất kể đó là quan điểm gì, kể cả những quan điểm biện minh cho hành vi bạo lực. Thật ra thì bộ phim Bán bộ đạo Hồi nói trên không hề có tính kích động bạo lực mà chỉ là nhạo báng, chỉ trích một tôn giáo thôi. Thành ra phải tìm cách khác để xử lý tác giả bộ phim đó. Nhà sản xuất phim Nakula Basley Nakula đã từng bị tuyên án 21 tháng tù vào năm 2010 vì tội lừa đảo ngân hàng và đang được tự do có điều kiện. Nhà chức trách Mỹ hôm qua cho biết đang xét lại những điều kiện tự do tạm này để xem ông ta có vi phạm gì hay không, chẳng hạn như ông ta có được quyền sử dụng một máy vi tính hay không, có được quyền truy nạp phim từ YouTube hay không. Ngoài ra, Nakula cũng có thể bị các diễn viên trong bộ phim này kiện ra tòa vì họ khẳng định đã bị ông ta lừa, tức là lồng tiếng không giống với lời thoại gốc và đã che giấu mục tiêu thật sự của bộ phim. Hôm qua, nhà cáng cũng đã yêu cầu công ty YouTube xem xét toàn bộ nội dung bộ phim Bán bộ đạo Hồi để xem phim đó có vi phạm những điều kiện sử dụng trên mạng này hay không. nhưng rõ ràng là có làm gì đi nữa thì đã quá trễ để chặn đứng làn sóng bạo động chống Mỹ đang lan rộng trong thế giới Hồi giáo và người Hồi giáo nói chung trên thế giới. Điều nguy hiểm ở đây là phản ứng phẫn nộ này đang bị tổ chức khủng bố Al-Qaeda khai thác tối đa để kích động dư luận Hồi giáo tấn công các nước phương Tây Thiên Chúa giáo.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bộ toàn tập những giọng ca crooner hay nhất mọi thời đại. Và sau cùng chúng tôi phát lại giáo trình học tiếng Pháp L'Affaire du Coffret. Hôm nay là bài số 28. Nhưng ngay sau đây là bài phỏng vấn của RFI. Chúng tôi phỏng vấn sáng lập viên Hội Nhà May Mắn. Với chủ đề, hội này muốn mở rộng hoạt động ra các vùng nông thôn và miền núi ở Việt Nam.
RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện qua điện thoại với cô Tim Aline Ribo, mà người ta vẫn gọi thân mật là cô Tim. Cô là người sáng lập ra Hiệp hội Maison Chance, tức là nhà may mắn, chuyên giúp đỡ những người kém may mắn ở Việt Nam. Và nay cô đang muốn mở rộng hoạt động ra vùng nông thôn, vùng miền núi xa xôi, hẻo lánh. Vậy thì trước hết xin cô có thể nhân dịp này nhắc lại những cơ sở mà cô đã cho thành lập ở Việt Nam cũng như hoạt động của những cơ sở này.
Dạ, xin chào anh Thanh Phương. Cảm ơn sự đón tiếp của anh trên đài hôm nay. Em cũng rất là vui được chia sẻ một chút với anh và tất cả những người đang nghe đài. Nhà may mắn ra đời cách đây gần 20 năm. Tim không phải là người Việt Nam, Tim là người Thụy Sĩ, thuộc cái vùng nói tiếng Pháp. Và Tim lúc 20 tuổi là Tim đã sang Việt Nam và cảm động trước cảnh đời của đầu tiên là một em một mình bơ vơ ngoài đường, thì em thấy là nên làm một cái gì đó để giúp cho nó. Mà 20 năm sau thì em với những nhân viên làm việc chung với em đã thành lập được 3 cơ sở. Thì cơ sở đầu tiên là tổ ấm, một cái tổ ấm gồm một đầy gia đình. Trong đầy gia đình đó là có 2 nhóm người khó khăn. Đầu tiên là trẻ em mồ côi và trẻ em đường phố, và nửa còn lại là một số anh em còn nhỏ thì cũng rất là nghèo và phải đi lao động sớm. Sau này khi đi làm việc nặng thì họ bị một cái tai nạn gãy cột sống cổ hoặc là cột sống lưng, và sau cái chấn thương đó họ trở thành là người liệt, phải ngồi xe lăn. Nhưng mà trong hoàn cảnh của người nghèo nhiều khi thì tiền cũng không có đủ để mua xe lăn, phải nằm một chỗ rồi bị lỡ loét, rồi bị đủ vấn đề phát sinh sau cái chấn thương đó. Do đó, trong nhà may mắn của mình thì cũng lo cho người ta có một tổ ấm mới, mà cũng phải chăm sóc sức khỏe của họ. Và sau khi lập cái nhà may mắn này thì cũng thấy là đương nhiên là con người thì được một cái nơi ăn ở thì cũng tốt rồi, nhưng mà mình làm con người thì đời mình phải có ý nghĩa hơn. Thì để làm sao cho cái cuộc đời này có ý nghĩa là phải làm một cái gì đó mà người ta mù chữ mà cũng không còn có thể lao động như người khỏe mạnh thì rất là khó. Cho nên là có làm ra một số chương trình xóa mù chữ cho mấy anh em. Đầu tiên thì làm tại nhà may mắn, rồi sau này là đối tượng mình giúp đỡ thì cũng rất là đông. Cho nên là mấy năm sau có thành lập một cái địa điểm thứ hai kêu là trung tâm chắp cánh. Cái trung tâm chắp cánh này là một cái trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật nặng, người xe lăn. Chúng tôi có mấy cái phòng đào tạo như phòng vẽ nè, phòng may, phòng vi tính và phòng mỹ nghệ làm đồ bàn tre. Sau khi giúp đỡ cho mấy anh em khuyết tật và mồ côi được học nghề, cũng giúp đỡ cho họ lấy lại sức khỏe, thì sau một thời gian họ có khả năng kiếm tiền á, thì họ bắt đầu ra ngoài hòa nhập trở lại với xã hội. Nhưng mấy người phải đi lại bằng xe lăn thì thuê nhà trọ ngoài rất là khó khăn, tại vì cách thiết kế nó không có phù hợp với xe lăn. Vô ra thì đã phức tạp rồi, tại mình xây nhà cao. Việt Nam có mùa mưa mà, cho nên là để tránh việc bị ngập thì phải lên cao. Thì đi xe lăn nó rất là khó. Sau này là vô phòng trọ thì thường là cái phòng vệ sinh thì cũng chẳng có phù hợp, tại vì có bậc thang lên xuống. Vì bao nhiêu vấn đề như thế này thì nghĩ ra đến một cái dự án mới là làng may mắn. và làng may mắn này đã được kháng cảnh đầu năm 2011, tức là hơn một năm rưỡi rồi. Và trong làng may mắn này là có 40 căn hộ thiết kế đặc biệt cho gia đình có thành viên người Xe Lanh. Và bên cạnh đó cũng có cái trường học dạy cấp 1 thôi mà dạy cho mấy em mồ côi của nhà may mắn và giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mấy em đó trước đây là phải đi bán hàng hoặc là phải đi xin ăn, thì hôm nay là họ được một cái trường miễn phí hoàn toàn giúp cho họ được giáo dục và được sau này là có văn hóa cơ bản thì có thể tiếp thu được việc học nghề. Cho mục đích cuối cùng của mình là làm sao cho mấy anh em có đủ sức để tự đứng vững và hòa nhập trở lại với xã hội, trở thành là con người có ích cho cộng đồng của mình mà cũng được cảm thấy là cuộc sống của mình nó có ý nghĩa và có một cuộc sống hạnh phúc.
Ngoài những cái cơ sở hiện có thì team cũng đang tìm cách mở rộng hoạt động của cái hệ thống nhà may mắn sang ở những nơi khác, đặc biệt là những vùng nông thôn. Thế nhưng công việc này không phải đơn giản bởi vì ngay cả duy trì những cái cơ sở hiện tại cũng không phải là dễ dàng rồi. Bước đầu thì team đã có những cái tìm hiểu khảo sát để mà mở rộng hoạt động như thế nào ở các vùng nông thôn ạ?
Dạ, thưa anh, như anh nói rất là đúng là đã để ra được 3 cơ sở ở ngoài thành của Sài Gòn. Thì lúc là team có dịp đi nước ngoài và trình bày về ý tưởng của mình để thành lập, đặc biệt là cái chỗ cuối cùng là cái làng may mắn này á. Lúc đó thì cũng không ngờ là mọi người, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, thật là tốt bụng và nhiệt tình, hỗ trợ và đồng lòng để làm sao mình làm ra được cái làng may mắn này. Cái làng may mắn này là cũng tương đối lớn, tại vì nhờ là hơn 100 người đang sống ở đó, cũng có 160 em đang học chữ, cũng có mở 2 cái phòng học nghề mới. Trong làng may mắn là một là mình đang mở một cái quán ăn dành đặc biệt là cho mấy em một coi đường phố phục vụ trong đó, và cũng có mở một cái phòng dạy làm bánh tây á. Tại vì tìm thấy là Việt Nam đến giờ này là chẳng có ai làm được bánh croissant ngon. Ở Việt Nam là có bánh sừng trâu, bánh cua á, nhưng mà nó giống một cái brioche, chứ không có giống một cái bánh croissant giống ở bên Pháp á. Thì em nghĩ là nếu mình làm được cái đó là một cái sản phẩm có người mua, thì cũng đang làm cái chuyện này. Và em muốn nói với anh là bây giờ đã được 3 cơ sở như vậy, nhưng mà duy trì nó, nuôi nó thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Thì hôm nay có dịp nói lên thì em muốn nói với các bạn ở xa là một mình thì không làm được đâu, thì cần mọi người hỗ trợ đóng góp một tay để mình tiếp tục nuôi mấy em và duy trì cái hoạt động của mình, duy trì mà còn phát triển nó. Team cũng có lòng tin và team nghĩ rằng là cái việc này là sẽ làm được. Cho nên là team thấy là bây giờ mấy em được sự giúp đỡ của nhà may mắn thì họ là người may mắn do mình tiếp tục cố gắng giúp đỡ và theo dõi họ. Nhưng mà bên cạnh đó ở vùng sâu á thì có rất nhiều hoàn cảnh còn rất là cần sự giúp đỡ của mình. Trong một năm nay đi với đồng nghiệp là đã đi khắp nơi ở miền Nam đến miền Trung để tìm hiểu ở chỗ nào có nhu cầu như thế nào. Và tìm hiểu được rằng thực ra là tỉnh nào cũng có cơ sở xã hội máy ấm lo cho mấy người như thế này. Nhưng riêng một cái tỉnh miền Nam của Đắk Lắk ở Tây Nguyên, kêu là tỉnh Đắk Nông á, là một tỉnh mới tách ra của Đắk Lắk, thì ở đây là chim đang ở Đắk Nông hiện giờ đó anh, thì chưa hề có một cái cơ sở nào hết á. Thì nói chung là đã tới nơi và đã được biết hoàn cảnh như thế này, thì mình cũng không phải là người ở đây thì phải mất thời gian mới hiểu được nhu cầu của họ, tại vì không thể tới với thằng chiến sản rồi nghĩ là họ cần cái này rồi toàn đồ thì cũng là một chuyện, nhưng mà mình cần hiểu họ cần gì thì cũng phải có thời gian. Đầu tiên thì mình quan tâm người khuyết tật thì đã được biết hiện nhờ là có hơn 350 người đang bị khuyết tật mà không có xe lăn để đi lại. Thì trước mắt là ekip nhà mình đã kiếm được 50 chiếc, thì mấy ngày nay là đến cuối tuần là team với đồng nghiệp là đang đi từng nhà để để giao xe lăn cho họ đã tới nhà trước rồi thì biết là họ cần. Từ đó là mình cũng hiểu thêm là có một số nhà thực ra cái sàn của họ là bằng đất, chứ không có phải là bằng xi măng. Đương nhiên là họ không thể lăn xe được, cho nên là nó để ra là mình phải giúp cho họ có thể là mình xây cái sàn cho nó bằng. Thì lúc đó là họ mới sinh hoạt một cách bình thường. Và cũng có cái ý tưởng là trong tương lai mình sẽ thành lập một máy ấm, một cái trung tâm giống cái mô hình của nhà may mắn ở thành phố. Nó sẽ lặp lại một cái mô hình như vậy ở nông thôn. Nhưng để làm cái việc này thì cần nhiều người góp ý, giúp đỡ. Và từ từ thì nếu mình tin tưởng vào cái hoạch đó là sẽ ra đời một cái nhà may mắn mới ở nông thôn đó anh.
Vâng, em xin được gửi xin cảm ơn cô Tim đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về những dự án đã được thực hiện và đang có ý định thực hiện để tiếp tục công việc của Tim, tức là giúp cho những người kém may mắn ở Việt Nam.
Dạ, cảm ơn sự lắng nghe của anh Thanh Phương nhiều lắm. Hy vọng là cuối tháng trong cái buổi gala ở Paris, mọi người sẽ đến đông đủ và mở rộng tấm lòng của mình để giúp đỡ cho xã hội Việt Nam càng ngày càng tốt đẹp hơn.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Hoa Kỳ tăng cường bảo vệ an ninh các trụ sở ngoại giao ở Trung Đông để đối phó với các vụ bạo động chống Mỹ.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trước công chúng sau 2 tuần lễ vắng mặt.
Tại Trung Quốc, nhiều cuộc biểu tình bài Nhật diễn ra trên toàn quốc.
Một nhà hoạt động dân chủ Miến Điện từ chối đến Hoa Kỳ nhận giải.
Taliban tấn công căn cứ mà Hoàng tử Anh đang phục vụ tại Afghanistan.
Hàng chục ngàn người biểu tình chống Tổng thống Nga tại Moscow.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ không thể cấm bộ phim bán bổ đạo Hồi.
Hội nhà may mắn muốn mở rộng hoạt động ra các vùng nông thôn và miền núi Việt Nam. RFI phỏng vấn người sáng lập hội Tim Alin Herbo. Ngay sau đây là phần điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo. Trong 2 ngày cuối tuần thứ Bảy 15 tháng 9 và ngày mai Chủ nhật 16 tháng 9, hơn 15.000 trên tổng số 40.000 địa điểm và công trình kiến trúc lịch sử sẽ mở cửa để đón tiếp công chúng Pháp nhân ngày Di sản châu Âu vào cuối tuần này. Thế nhưng, trong lúc có khủng hoảng kinh tế, nhà nước Pháp buộc phải cắt giảm các khoản tài trợ dành cho việc bảo vệ các di sản. Điều đó đặt nước Pháp vào một tình thế rất khó khăn. Về chủ đề này, báo Le Figaro có bài phóng sự điều tra, đề tựa, Pháp thiếu phương tiện để trùng tu các di sản của mình.
Mở đầu bài viết, Le Figaro đặt câu hỏi, liệu chính phủ và các chính quyền địa phương sẽ có đủ phương tiện để bảo dưỡng 44.000 điểm được xếp hạng công trình lịch sử? Theo nhận định của Bộ trưởng Văn hóa Pháp, bà Aurélie Philippetti, vào thời điểm khủng hoảng mạnh mẽ chưa từng có, thì không có gì là chắc chắn cả. Các hiệp hội bảo tồn các di sản văn hóa cũng hiểu rõ rằng cuộc chiến bảo vệ các di sản đang bước vào giai đoạn khó khăn. Nếu như năm 2013 có vẻ như được cứu vãn, thì những năm sau đó như treo mành chỉ. Tại Pháp hiện nay, khoảng vài trăm ngàn các tòa nhà, tháp, lâu đài, cầu hay các ngọn hải đăng có giá trị. Lượng di sản bao la đó khiến cho công tác duy tu giống như là một cái giếng không đáy. Trong số đó, có khoảng 44.000 cơ sở được chính phủ xếp hạng và được hưởng một chế độ bảo trì đặc biệt, nghĩa là được hưởng một ngân sách trùng tu tương xứng. Chú trọng đến vấn đề bản sắc dân tộc và nhận thức khả năng du lịch tiềm tàng của các di sản, chính phủ Pháp đã xếp hạng và công nhận ngày càng nhiều địa điểm mới. Nhiều phong cảnh, ngọn hải đăng hay các khu công nghiệp cổ xưa lần lượt được thêm vào trong danh mục vốn đã dài dằng dặc. Vì vậy, chi phí để bảo dưỡng cho thật tốt giống như là một cái vực vốn đã sâu giờ lại càng sâu thêm. Vào năm 2008, các hiệp hội đã ước tính rằng để duy tu tất cả các điểm, chính phủ cần phải chi ra 7 tỷ euro trong vòng 10 năm. Một con số khó có thể nào đạt được. Năm hơn, bù năm kép, khoảng từ 300 và 370 triệu euro tín dụng được giải ngân để giải quyết trước các trường hợp cấp bách hay những điểm ưu tiên hàng đầu. Cuối cùng, Le Figaro kết luận, có quá nhiều tòa nhà nhưng lại không đủ tiền. Phải chăng đây lại là một phương trình quá khó?
Về thời sự quốc tế, các báo Pháp hôm nay tiếp tục đưa tin về vụ bộ phim bán bộ đạo Hồi được thực hiện tại Hoa Kỳ, đang gây ra làn sóng bất bình tại nhiều nước Ả Rập Hồi giáo. Theo các báo Pháp, xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra ở một số nước Trung Đông như Tunisia, Liban và Yemen, gây thương tích và tử vong cho nhiều người, trong khi những người biểu tình tìm cách xâm nhập vào Đại sứ quán Mỹ.
Ngày phẫn nộ từ Tunis đến Khartoum. Tại Tunis, hỡi ông Obama, chúng tôi tất cả đều là Usama, và các nhà lãnh đạo Ả Rập cố gắng kìm hãm sự nổi giận chống lại bộ phim bán bổ đạo Hồi, lần lượt là các bài viết trên các báo Le Figaro, Libération và Le Monde. Riêng nhật báo Le Monde còn chạy tiết lớn trên trang nhất, sự giận dữ của thế giới Hồi giáo sẽ còn đi đến đâu. Le Figaro cho biết, tại Khartoum, thủ đô của Sudan, cuộc biểu tình đã biến thành bạo động dữ dội. Những người biểu tình Hồi giáo cực đoan đã châm lửa đốt Đại sứ quán Đức. Theo tờ báo, vụ việc đã gợi nhắc lại một vụ xung đột khác xảy ra vào năm 2010. Vào năm đó, bà Angela Merkel, thủ tướng Đức, đã trao huân chương cao quý cho tác giả người Đan Mạch của những bức tranh biếm họa về Mohammed. Vụ việc đã gây nhiều vụ biểu tình phản đối dữ dội tại nhiều nước Hồi giáo trên thế giới. Còn theo Libération, những người phản đối cho rằng bộ phim đã bán bổ đạo Hồi, và họ cũng cho là người Mỹ cần phải hiểu rằng không nên động chạm đến đấng tối cao Allah cũng như đến các nhà tiên tri, đây chính là điểm giới hạn của người đạo Hồi. Liên quan đến vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, làm thiệt mạng đại sứ Christopher Stevens và ba nhân viên ngoại giao, Thủ tướng Libya mới đắc cử, ông Mustafa Abu Shagu, đã yêu cầu cho tiến hành điều tra vụ việc. Theo Le Monde và Le Figaro, đã có 4 người tình nghi bị bắt giữ. Theo nhận định của Le Figaro, Hoa Kỳ bị sập bẫy bởi một nhóm người chống Hồi giáo cuồng tín. Tờ báo cho rằng, bộ phim được thực hiện với sự hợp tác của một số nhân vật thuộc phong trào Thiên Chúa giáo cực đoan.
Tại Nga, bầu không khí chính trị ngày càng đen tối. Chính quyền đang tìm mọi cách dập tắt mọi làn sóng phản đối, nhiều vụ bắt bớ các nhà đối lập đã diễn ra từ 2 tháng nay. Gần đây nhất, Hạ viện Duma cũng đã bãi nhiệm một dân biểu đối lập, theo yêu cầu của đảng cầm quyền. Phe đối lập nhận định chính quyền Moscow sẽ ngày càng siết chặt lệnh trừng phạt chống lại các phong trào phản đối ông Putin. Về chủ đề này, báo Le Figaro có bài nhận định đề tựa Putin tìm cách dập tắt phong trào phản đối.
Với lý do là đã vi phạm quy chế đại biểu, Thượng viện Duma đã ra quyết định bãi nhiệm ông Gennady Gudkov, một đại biểu Thượng viện thuộc cánh trung. Họ chỉ trích ông vẫn duy trì công tác quản lý doanh nghiệp trong suốt nhiệm kỳ đại biểu. Vì còn là công dân nước Bulgaria, ông Gudkov còn bị buộc tội trốn thuế và rửa tiền. Tuy nhiên, theo Le Figaro, việc ông Gennady Gudkov gia nhập vào hàng ngũ phe đối lập kể từ sau đợt bầu cử gây tranh cãi hồi tháng 11 năm 2011 mới là nguyên nhân chính. Tờ báo nhắc lại rằng, trong đợt biểu tình chống Putin hồi 6 tây tháng 5 năm nay, đã có 17 người bị bắt giữ. Cho đến giờ, các nhà lãnh đạo phong trào phản đối vẫn chưa biết số phận của những người này, cũng như là của ba cô ca sĩ thuộc nhóm Pussy Riot. Theo Le Figaro, chính quyền Moscow đang thay đổi chiến thuật. Bị quy cho tội gây rối trật tự công cộng, những người biểu tình bị bắt vào ngày hôm đó, trên thực tế là những người mới hoàn toàn, bị chọn bắt như trong đóng phim, trong đó có một sinh viên, một chủ doanh nghiệp, một nhà hoạt động đấu tranh, tuổi đời chừng 30. Một nhà đấu tranh lâu năm nhận định rằng, việc bắt bớ có chọn lọc không phải là chuyện tình cờ, mục đích là nhằm đe dọa những người có ý định tham gia vào các đợt xuống đường trong tương lai. Cũng theo nhà đối lập này, thì bằng chứng để kết tội 17 người đó dường như vẫn chưa có. Một nữ phóng viên đối lập nhận xét với Le Figaro rằng, chính quyền đang cần bằng chứng duy nhất để chứng minh rằng việc gây rối trật tự hôm 6 tây tháng 5 là có thật, và chính quyền cần một phiên xử theo chiều hướng này. Theo bà, trong thời gian sắp tới, chính quyền ông Putin sẽ ngày càng gia tăng trấn áp.
Thank you. L'affaire du coffret. 28e.
Tôi cảm thấy khó chịu vì bị một phụ nữ đánh lừa. Nadia hay các men đồng lõa với cái tay Jean-Pierre thô lỗ. Liệu có thể thế được không nhỉ?
Mon hôtel.
L'hôtel Montmartre, bonjour. Désolé, nous sommes complets.
Mon hôtel, có tiếng của Henri. Nadia đang ở quầy lễ tân khách sạn.
Le paquet de bourrane, je le prends?
Non, celui-là, c'est pour Étienne.
Hình như là cô ta đi cùng với bé Gaël. Et paquet, một gói đồ, bức an, cho cô bạn gái ở Marseille. Hay là cho Étienne? Celui-là, hãy xem nào.
Lequel? Celui-ci ou celui-là? Laquelle? Celle-ci ou celle-là?
Phức tạp thật. Đúng rồi, có hai gói. Celui-ci, gói này dành cho Anne, của bạn gái ở Marseille. Celui-là, gói kia là dành cho Étienne.
Non, celui-là, c'est pour Étienne. Tenez, Henri, c'est pour Monsieur Favre.
D'accord, je le garde. Alors, vous partez demain? Bon voyage.
Bon voyage. Demain. Ah, cô ta chuẩn bị đi vào ngày hôm sau. Và cô ta để lại gói đồ cho Étienne tại quầy lễ tân. Không biết có cái gì trong đó nhỉ? Liệu Henri có nhớ gì không?
Oh, bonjour, Monsieur Lucas. Vous savez, une surprise à la réception.
Une surprise?
Bonjour, monsieur. Encore un courrier pour vous, de Marseille.
Merci, Henri. Et un café, s'il vous plaît. À bientôt, Nadia. Des nouvelles? Tu vois les autres et le baladeur? Des nouvelles? Tin tức? Mình chẳng có gì để kể cho cô ta cả. Tu vois les autres? Les autres? Cô ta còn muốn gì nữa đây? Là les uns et les autres. Cô ta nhắc tới những người khác như Étienne, René, Jean-Pierre. Mình có gặp họ không ạ? Với cái máy nghi đĩa này ư? Không đời nào. Qu'est-ce que tu fais? Voici mon adresse email. Được rồi, ghi thì ghi. Attention, pas un mot. Cô ấy cũng giám sát mình sao? Vì chiếc máy nghe đĩa này chắc? Hay tại vì cái bí mật chung giữa cô ta và mình? Rất tiếc, như thế là đủ rồi. Cô ta sẽ không còn tìm thấy mình ở khách sạn mới.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio thực hiện phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện. Thưa quý vị, vừa rồi là giáo trình học tiếng Pháp L'affaire du coffret. Hôm nay chúng tôi phát bài số 28 và ngay bây giờ mời quý thính giả thưởng thức tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bộ toàn tập những giọng ca crooner hay nhất mọi thời đại.
Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty and too much love.
Trong tháng này, bộ toàn tập Crooners vừa được tái bản. Bộ đĩa bao gồm 3 cuộn CD, tập hợp 60 tình khúc vượt thời gian qua phần thể hiện ướt át của các giọng ca nam trữ tình nhất mọi thời đại, từ các tên tuổi thành danh vào những năm 50 cho tới thế hệ trẻ của những năm sau này. Làng nhạc Anh Mỹ có rất nhiều giọng ca lãng mạn trữ tình, nhưng khi nhắc đến chữ Crooner, người ta nghĩ đến ngay các giọng ca nam với lối diễn đạt biểu cảm tình tứ, nhã chữ mê hồn. Người Pháp thường gọi các ca sĩ với lối thể hiện mơn trớn là chanteur de charme. Chữ này không có từ tương đương dành cho phái nữ và chứng tỏ là lối hát crooner là một sở trường của phái nam. Trong làng nhạc quốc tế, giọng ca crooner đầu tiên không phải là Frank Sinatra hay Nat King Cole, mà chính là ca sĩ người Mỹ Tony Martin. Cho dù ông không nổi danh bằng hai đồng nghiệp, nhưng Tony Martin lớn hơn họ vài tuổi và khởi nghiệp ca hát ít nhất là 3 năm trước khi Frank Sinatra và Nat King Cole vào nghề. Tên thật là Alvin Morris, ông nổi danh từ giữa những năm 1930 trở đi, ban đầu là ở trên sân khấu ca nhạc, rồi sau đó trong làng điện ảnh. Ngoài đời, Tony Martin còn là chồng trong vòng 60 năm liền của ngôi sao màn bạc Sid Charis, còn được mệnh danh là cặp chân dài và đẹp nhất của làng phim Hollywood. Mùa hè vừa qua, Tony Martin qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 98 tuổi, để lại gần 40 bộ phim và 500 bài hát. Theo các nhà phê bình, Tony Martin cùng với nam danh ca Bing Crosby đã mở đường cho trường phái Sweet and Low, tức là ngọt và trầm, vạch ra khuôn thước, lập nên tiêu chuẩn cho rất nhiều, nếu không nói là hầu hết các giọng ca crooner đi sau, kể cả Dean Martin, Tony Bennett và Andy Williams.
What a difference a day makes when there's a rainbow before me. Skies above can't be stormy since that moment of bliss, and that thrilling kiss is heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you.
Trong số các bản nhạc tủ của những giọng ca crooner, có nhạc phẩm What a Difference a Day Makes, ban đầu ăn khách qua tiếng hát của Dinah Washington, một trong những diva của làng nhạc jazz. Khi được trình bày lại bởi các giọng ca nam, nhịp điệu bài hát này vốn đã chậm rãi, lại càng khoan thai hơn. Từ Dean Martin, Ingram Washington cho đến ca sĩ trẻ tuổi Jamie Cullum, các ca sĩ crooner buộc phải tôi luyện cách nhả chữ. Và một trong những bậc thầy trong lĩnh vực này là ông Hoàng Nat King Cole, với cách luyến lấy đầy đặn, lối phát âm tròn vành. Có thể nói là cho tới giờ này không có ai diễn đạt bài Fascination, có nghĩa là mê hoặc, hay bằng Nat King Cole. Nổi danh ban đầu như là một tay đàn dương cầm nhạc jazz, Nat King Cole có cái tài biến tấu phá cách trên từng độ dài của nốt nhạc. Sở trường của ông nằm ở trong cách nén câu níu chữ. Nghe ông hát mà trái tim có cảm tưởng thổn thức rung động trong mỗi ca từ. Níu lại từng chữ như thể đang cầm chân người yêu, cuốn quýt bên nhau, không nỡ xa lìa.
It was fascination, I know, and it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way. Heart. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand, and next moment I kissed you. consolation come to love.
Nhạc phẩm Fascination trong nguyên tác là một ca khúc tiếng Pháp do hai tác giả Maurice de Ferodi và Fermo Marchetti viết vào năm 1932, tức là cách đây vừa đúng 80 năm. Ban đầu là một điệu vals, bài hát khi được chuyển thể nhịp điệu và ca từ, trở thành một bản nhạc kinh điển của các dòng ca crooner. Theo giới chuyên gia, phong cách diễn đạt này ban đầu gắn liền với nhạc jazz, rồi sau đó trở nên phổ biến nhờ nhạc pop và nhạc nhẹ. Lối hát crooner chỉ thực sự phát triển với thời kỳ phát minh của máy vi âm. Crooner đến từ động từ to croon, có nghĩa là thì thầm. Một khi chiếc micro, tức là máy vi âm, đã ra đời, thì khi ở trong phòng thu, người ca sĩ không cần phải hát lớn tiếng, mà có thể thì thầm mơn trớn, như thể đang thủ thỉ bên tai người yêu. Lối hát rất gần đó, rất hợp với các giọng ca nồng ấm trung trầm. Càng tự nhiên bao nhiêu, thì càng biểu cảm bấy nhiêu.
Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando.
Tell me quando, quando, quando.
You mean happiness to me.
You mean happiness to me.
Oh my love, please tell me when.
Không phải ngẫu nhiên mà thời kỳ hoàng kim của làng phim Hollywood trùng hợp với sự cực thịnh của các dòng ca crooner. Điện ảnh nhờ vào lối thu hình và thu âm rất gần, thay đổi cung cách diễn xuất của làng cách nói. Phim ảnh cũng giúp tạo dựng và định hình phong cách của các ca sĩ trữ tình. Họ thường có tướng mạo bảnh bao, vóc dáng đào hoa, bởi vì đối tượng mà họ muốn chinh phục, quyến rũ và mê hoặc thường là phái nữ. Frank Sinatra, Dean Martin, Tom Jones, Matt Monroe và ngay cả Elvis ở giai đoạn thứ nhì trong sự nghiệp, chẳng những crooner trong cách hát mà còn crooner ở trong dáng dấp điệu bộ. Lối diễn đạt ấy ảnh hưởng cho đến tận ngày nay, và những nghệ sĩ trẻ tuổi như Harry Connick Jr., John Barrowman và Michael Bublé hát nhạc pop jazz, nhưng phong cách của họ lại đậm đặc chất crooner.
Una lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti e tanti mesi ora so, cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso, han svelato il tuo segreto. Sei innamorata di me ed ancora lo sei. La lacrima sul viso è un miracolo d'amore che sia vera in questo istante per me e non amo che
riêng trong làng nhạc Pháp, dòng ca crooner đầu tiên là ca sĩ Jean Sablon, nổi danh từ giữa những năm 1930. Sau ông thì có các tên tuổi như Yves Montand, Gilbert Bécaud, Sacha Distel, Joe Dassin. Trẻ hơn nữa thì có Marc Lavoine và Danny Briand. Cho dù hai ca sĩ này rất khác biệt nhau trong thể loại âm nhạc, Marc Lavoine thiên về pop, còn Danny Briand thì chủ yếu theo đuổi dòng nhạc Latin. Và gần đây anh có ghi âm lại bài Bambino của Dalida, nhân dịp 25 năm ngày giỗ của nữ danh ca hát tiếng Pháp. Thời gian gần đây, nhiều ca sĩ bắt đầu khai thác trở lại lối hát crooner. Những ca sĩ người Ý có hát tiếng Pháp như Toto Cutugno hay Bobby Solo đều trình làng phiên bản mới của các điệu ca vang bóng một thời, nhưng lại thường vay mượn phong cách crooner. Các tên tuổi gắn liền với nhạc rock, chẳng hạn như Eddie Mitchell và Johnny Hallyday, khi hát nhạc tình cũng trở nên mơn trớn hơn thay vì gân cốt cường điệu. Trong làng nhạc nhẹ, Albert Leonard trên album mang tựa đề Déclaration d'amour, những lời tỏ tình, kết hợp lối hòa âm rất mộc với các hát vuốt ve mơn trớn. Những bài hát mà anh chọn cho album này nằm trong repertoire của các crooner nổi tiếng, từ Joe Dassin cho đến Luis Miguel và Julio Iglesias. Quả thật là khá nhiều tình khúc của nam danh ca Julio Iglesias, tiêu biểu nhất là bài No Bango No Boy và Pobre Diablo, từng được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng, trở thành các bản nhạc gối đầu của các dòng ca trữ tình. Bản nhạc từng được chuyển dịch sang tiếng Pháp là Pauvre Diable buộc phải thay đổi từ đề ban đầu, vì người nghe chủ yếu biết đến bài hát này nhờ câu hát Vous les femmes. Các ca sĩ crooner nhờ vào phong cách đào hoa còn được gọi là những dòng ca đánh cắp trái tim ngọc ngà. Tiếng hát đậm đà cho nên thấm mềm sỏi đá, quyến rũ hồn ta nhờ cách vuốt chữ mượt mà. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous des arbres. Vous les anges, adorables. Et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables, avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime et sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître, on vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable. Que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Dès qu'un autre vous sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous désarment. Pauvre diable que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes.
Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự sẽ có mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí thể thao của anh Vũ. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.